RFI Việt ngữ xin kính chào ông Nguyễn Hữu Vinh. Ông cũng là một blogger đã từng viết nhiều bài về các đề tài nóng bỏng ở Việt Nam, trong đó có những đề tài về đấu tranh dân chủ và nhân quyền. Thì trước hết ông có phản ứng như thế nào khi nghe tin blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, tức là người trùng tên với ông, vừa bị bắt giữ ngày hôm qua với lý do là ông đã có những bài viết mang nội dung xấu, sai lệch, làm giảm uy tín, mất lòng tin của nhân dân đối với các lãnh đạo Việt Nam ạ?
Dạ thưa ông, trước hết thì khi nhận được cái thông tin từ hôm qua về việc anh Ba Sàm, tức là một người trùng tên của tôi là Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, mà cái việc bị bắt này lại với bởi cái điều luật 258 là một cái điều luật mà bị một hàng loạt công dân mạng đã phản ứng rất dữ dội, một cái điều luật mơ hồ để ngăn chặn quyền tự do nói tiếng nói của người dân trong nước. Thì cái điều này đến với chúng tôi là một cái điều khá ngỡ ngàng, bởi vì cũng như mà những cái động thái vừa qua anh cũng đã biết và mọi người đều biết là nhà cầm quyền Việt Nam đã phải thả một số các blogger, những cái người mà có những cái tiếng nói đấu tranh cho dân chủ, cho quê hương đất nước và những tiếng nói trung thực về công lý ra khỏi nhà tù, như ông Cú Hà Vũ, như là Nguyễn Tiến Trung, như là những cái nhà đấu tranh khác. Những cái động thái đó nó trái ngược, nó đặt ra cho người ta nhiều câu hỏi. Và chính vì vậy mà chúng tôi đang khó phán đoán, khó đang tìm hiểu để tại sao cái vấn đề là blogger anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã bị bắt vừa qua. Cái điều này làm xôn xao cộng đồng mạng và đặc biệt đánh một cú đòn rất lớn vào trong cái lúc nhà cầm quyền Việt Nam vừa thông báo và có một cái lời phản đối nó rất là cũ rích, là sáo mòn về cái chuyện nhà cầm quyền để cắm một giàn khoan khổng lồ ở trong thềm thủ lục địa Việt Nam. Những sự kiện dồn dập đó đến với người Việt Nam và buộc người ta phải đặt những câu hỏi, những cái điều gì đang xảy ra trong lúc này ở với sự kiện anh Ba Sàm bị bắt.
Vâng, tức là đối với ông thì dường như có một cái sự liên hệ nào đó giữa cái vụ bắt giữ anh Ba Sàm, người điều hành một cái trang web trong đó tập trung rất nhiều những cái bài viết phản đối chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông, với cái chuyện hiện nay Trung Quốc đang có hành động xâm lấn chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông ạ.
Dạ thưa anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh được biết với một cái trang gọi là trang anh Ba Sàm, là cái trang tin mà điểm nhiều những cái thông tin của các báo chí lề trái lề phải. Một thời gian dài sau đó, những trang đó được xuất hiện từ năm 2007 và sau đó một thời gian thì người ta tuyên bố, trên trang đó đã tuyên bố rằng là anh Nguyễn Hữu Vinh đã không phụ trách cái trang đó nữa, để cho một số người khác, những biên tập viên nào khác để phụ trách cái trang đấy. Mặc dù là như vậy nhưng mà cái tiếng tăm, cái tên của anh Ba Sàm, anh Nguyễn Hữu Vinh đó cũng gắn với cái trang Ba Sàm này. Qua theo dõi thì chúng tôi thấy rằng là trên cái trang Ba Sàm.info, anh Ba Sàm trước đây và trang Ba Sàm.info hiện nay, những cái thông tin về biển đảo, về cái chủ quyền lãnh thổ của dân tộc, về cái lòng yêu nước của người dân, tất cả những thông tin về cái bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đều được ưu tiên số 1 trên trang của Ba Sàm. Tất cả những cái phản ánh ở trên cái trang đó đều nói lên một cái điều, một tiếng nói thống thiết, đau đớn và nhiều khi là căm phẫn trước những hành động xâm lấn của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đối với lãnh thổ của Việt Nam. Chính vì vậy, việc bắt anh Ba Sàm trong thời điểm hiện nay, khi mà cái nhà cầm quyền Trung Quốc đang đưa một giàn khoan khổng lồ vào trong thềm lục địa của Việt Nam để khai thác, và cái sự phản ứng một cách yếu ớt lấy lệ của nhà cầm quyền Việt Nam trước cái sự xâm chiếm của cái nhà cầm quyền Trung Quốc, buộc người ta phải đặt ra một câu hỏi: vấn đề gì đã xảy ra? Phải chăng là có sự liên hệ nào ở giữa thế lực ngoại xâm và nội xâm ở đây? Điều đó trên mạng đã phản ứng rất là rõ ràng trong những cái vấn đề này từ ngày hôm qua đến nay, thì khi tin là anh Ba Sàm người nước Vinh bị bắt.
Vâng, thưa ông Nguyễn Hữu Vinh, thế thì ông có nghĩ rằng là vụ bắt giữ ông Nguyễn Hữu Vinh, tức là anh Ba Sàm, có thể khởi đầu cho một cái đợt bắt giữ khác nhắm vào những người điều hành hoặc là chủ trương những cái trang web tương tự như là trang anh Ba Sàm?
Dạ thưa ông, tôi thì tôi không nghĩ là có một cái quy luật nào ở cái đất nước này. Nếu như ở một cái đất nước mà nó có một cái nền pháp luật một cách rõ ràng, gọi là được điều hành bởi một nhà nước pháp quyền và mọi người đều tuân thủ pháp luật, kể cả hệ thống công quyền ấy, thì người ta có thể dễ dàng đoán biết được cái xu hướng, những cái điều gì có thể xảy ra, nó căn cứ vào cái tiêu chuẩn là pháp luật. Còn ở cái đất nước này ấy, cái việc bắt người, việc thả người, việc kết án, việc giam tù, việc xử người ta ở mức án nọ, mức án kia, thì nhiều khi chỉ phụ thuộc vào một cái cơn nổi hứng của một con chức cộng sản ở đó. Do vậy mà chúng tôi không thể đoán biết được đằng sau đó nó sẽ là gì và tiếp theo sẽ là gì, cũng như là tại sao nó lại như vậy. Cho nên việc chúng tôi có thể đoán biết thì tôi cho rằng là khó khăn và rất là không có cơ sở. Nhưng tôi thấy rằng nếu như nói cái mà não trạng rằng là vì ông Ba Sàm này phải bị bắt vì cái chuyện là có những tiếng nói độc lập, có những tiếng nói liên thông lý, thì người nọ người kia tiếp tục sẽ bị bắt, hoặc là những người này người khác thì tôi cho rằng đó là một cái suy nghĩ với cái não trạng rất nô lệ. Việc nói lên những cái tiếng nói vì nguyện vọng của người dân vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc là tiếng nói bắt buộc mọi người dân phải lên tiếng chứ không phải một người nào. Và cái việc nhà cầm quyền bắt họ bất chấp về luật pháp, bất chấp về những cái vấn đề đạo đức, tức là trái pháp luật, trái về đạo đức chứ không thể chấp nhận được. Do đó mà không thể một cái quy luật rằng là ông đã nói tiếng nói này thì ông phải bị bắt hoặc ông bị thế nào thì chưa. Tôi phản ứng với những cái việc như vậy, tôi không đồng ý với những cái quan điểm như thế. Việc bắt bớ những tiếng nói công lý, việc bắt bớ những tiếng nói mà nói lên sự thật vì lãnh thổ thiêng liêng, vì những cái giá trị thiêng liêng, vì giá trị đạo đức của dân tộc, những tiếng nói đấy phải được bảo vệ và không thể bị bắt. Những hành động bắt bớ, những hành động giam cầm, những hành động đàn áp những tiếng nói đó là những hành động không thể chấp nhận được và mọi người phải lên tiếng phản đối.
Vâng, thưa ông Nguyễn Hữu Vinh, thì cái vấn đề là hiện nay ở Việt Nam trong hệ thống pháp luật thì cũng còn những cái điều khoản như là điều 258 được áp dụng đối với vụ bắt giữ anh Ba Sàm. Những cái điều luật này nó khiến cho những người làm công tác thông tin độc lập như là các blogger, các nhà báo độc lập có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào, khiến cho có thể là nhiều người ngần ngại không dám lên tiếng một cách công khai trên mạng ở Việt Nam.
Dạ thưa ông, nếu như một cái đất nước có những cái điều luật mà trái với những cái định chuẩn quốc tế mà chúng ta cứ nuông chiều theo họ thì rõ ràng nhà cầm quyền nào cũng muốn duy trì những điều luật như vậy để bảo vệ quyền lợi cho mình. Đấy, điều hiển nhiên. Vấn đề ấy, Việt Nam là cái đất nước mà đã kêu gọi hội nhập vào cái tiến trình của thế giới và đã cam kết nhiều văn bản quốc tế về nhân quyền, về tự do thông tin, về tự do này khác, thì phải có những động tác, có những cái hành động và đặc biệt là phải phù hợp với các cái nguyên tắc quốc tế và các điều khoản quốc tế đã quy định. Do đó, nếu như có những điều luật như là 7988, những điều luật như 258 mà nó không phù hợp với các điều chuẩn quốc tế, các điều luật quốc tế và Việt Nam đã cam kết thì phải có những sự đấu tranh để các điều luật Việt Nam phải được sửa đổi phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Chứ không thể rằng người Việt Nam cứ phải chấp nhận những cái điều mà nó hoàn toàn trái ngược với các quy luật của thế giới tiến bộ đã đề ra và Việt Nam đã ký cam kết vào đó một cách long trọng. Do đó, có thể rằng trong một lúc nào đó, một số người nào đó có thể nhụt chí trước những cái sự áp bức, trước những sự đàn áp nào đó. Nhưng tôi tin rằng là một cái giá trị của sự thật thì nó sẽ tiếp tục phát triển và nó sẽ có cái sự lan tỏa. Rõ ràng nó sẽ chiến thắng. Tôi thì tôi nghĩ như vậy.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn blogger Nguyễn Hữu Vinh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vụ bắt giữ anh Ba Sàm, tức blogger Nguyễn Hữu Vinh, người cho tới gần đây vẫn điều hành trang web anh Ba Sàm.
Tôi xin cảm ơn quý vị của khán thính giả của đài RFI.